Lòng chạy thương. Giảng lễ cho nhật thứ 16 thường niên năm B. Cha Lưu Quang Bảo Vinh, dòng chú cứu thế.
Anh chị em thân mến, cái cũ đổi cái mới đây, cái cũ đổi cái mới đây. Tiếng sáo ấy vang lên từ một chàng thanh niên khoảng 33-34 tuổi, gương mặt tuấn tú, vóc hình cao ráo mạnh mẽ, mặc một chiếc áo khoác dài và đang kéo theo một cái xe, trên ấy chất đầy những đồ. Và vừa đi vừa rao, cái cũ đổi cái mới đây. Chàng thanh niên ấy đến và gặp một cậu bé đang ngồi khóc, bởi vì cái con gấu bông của cậu ta bị rách tưa hết. Chàng thanh niên cúi xuống xoa đầu cậu bé và nói rằng: "Này con đừng khóc, ta đổi cho con một con gấu bông mới." Và thế là chàng thanh niên ấy ôm cái con gấu bông cũ kia, rách nát kia vào lòng, lại tiếp tục lên đường. Cái cũ đổi cái mới đây. Chợt thấy một người đàn bà đang ngồi khóc nức nở, và chiếc khăn tay đang chầm lấy những giọt nước mắt. Hỏi ra thì biết là chị ấy đau khổ lắm, bởi vì người chồng đã bỏ đi rồi. Chàng thanh niên kia trao cho chị ta một chiếc khăn tay mới, lau những giọt nước mắt của chị, và nhận chiếc khăn tay cũ kia lại tiếp tục lên đường. Nhưng mà kỳ lạ lắm, cặp mắt của chàng thanh niên ấy bắt đầu khóc. Cái cũ đổi cái mới đây. Đi một đoạn thì thấy một ông già vừa bị mới ai đó đánh đập thì phải, đầu chảy máu. Chàng thanh niên dừng lại chăm sóc vết thương cho ông. Chạm vào thì vết thương kia được chữa lành. Chàng lại lên đường. Và kỳ lạ, trán của chàng ấy, đầu của chàng ấy, máu bắt đầu chảy, nước mắt thì cứ ròng ròng, tay ôm con gấu bông và miệng vẫn cứ rao: "Cái cũ đổi cái mới đây." Đi thêm được một đoạn nữa, chàng ấy thấy một người đàn bà khác đang run rẩy trong cơn sốt, mặc một chiếc áo mỏng manh. Chàng ấy cởi chiếc áo của mình ra mặc cho người đàn bà ấy, chạm vào bà ta, bà ta lập tức hết cơn sốt. Và chàng ấy lại lên đường, vừa đi vừa rao: "Cái cũ đổi cái mới đây." Nhưng người như bị rét run bởi cơn sốt, đầu thì máu chảy, nước mắt thì giàn giụa, tay ôm con gấu bông vẫn tiếp tục lên đường. Cái cũ đổi cái mới đây. Đi được một đoạn khác, chàng ấy thấy một người thanh niên đang ngồi ở bên vệ đường ăn xin. Chàng ta mới nói rằng: "Này anh là một thanh niên mạnh khỏe, tại sao anh lại ăn xin như thế?" Chàng thanh niên không nói gì, cởi chiếc áo khoác của mình ra. Thì ra anh ta chỉ còn một cánh tay, chiến tranh đã lấy đi cánh tay kia rồi. Chàng thanh niên này không nói gì, chạm vào cánh tay đó và lấy cánh tay của mình ráp vào cánh tay kia. Chàng thanh niên kia lập tức được chữa lành. Còn con người này lại tiếp tục lên đường. Cái cũ đổi cái mới đây. Đầu thì máu chảy, nước mắt thì giàn giụa, chỉ còn một cánh tay thôi. Vừa đi vừa rét vừa run bởi vì cơn sốt, tay thì nâng niu một con gấu bông rủ nát rách rưới. Cái cũ đổi cái mới đây. Và chiều tối cứ thế mà đi, chàng leo lên một ngọn đồi, và ở trên ngọn đồi vắng đó, chàng đã chết. Tên của chàng được gọi là Giê-xu thành Nazareth, mà người ta cũng còn gọi là Đấng Kitô. Thưa anh chị em, đó là một câu chuyện minh họa một điều rất căn bản về đấng cứu thế, về lòng chành thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa của mình chành thương, Ngài không nói bằng lý thuyết. Lòng chành thương của Thiên Chúa không phải là một cái gì đó rất là cảm xúc, mà lòng chành thương đó được diễn tả bằng những hành vi rất là cụ thể. Kinh Thánh viết rất là rõ ràng khi nói về Thiên Chúa là đấng xót thương. Chúa phán với Môsê như thế này: ta thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than bởi vì chúng bị hành hạ, ta biết các nỗi khổ đau của chúng. Nay ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập. Chúa của mình nói như thế nào? Ta thấy rõ nỗi khổ cực của chúng. Ta nghe chúng kêu than, ta biết nỗi khổ đau của chúng. Và nay ta xuống, ta thấy, ta nghe, ta biết, và nay ta hành động. Ta đến để làm gì? Ta giải thoát dân ta. Đó là lòng chảnh thương của Thiên Chúa, thưa anh chị em. Cho nên lòng chảnh thương của Thiên Chúa không phải là một cảm xúc mà Thiên Chúa có cho con người, mà là một cái gì đó rất cụ thể, là thấy, là nghe, là biết, là xuống, là nhập thể, là cứu lấy con người. Cho nên vị Thiên Chúa đó đã trở nên một vị Thiên Chúa hiện diện cách cụ thể đối với dân người. Ngài là cột mây cột lửa dẫn đường cho dân người. Ngài là bánh, Ngài là nước cho dân của người. Ngài ký kết với dân người một giao ước. Lòng chảnh thương đó được Chúa diễn tả một cách cụ thể nơi bài đọc một ngày hôm nay. Chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên còn sót lại từ khắp mọi miền. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng, và chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Chúa cảm, Chúa yêu, Chúa thấy, Chúa biết, Chúa nghe, và Chúa hành động. Chúa cứu dân của Chúa, Chúa nuôi dân của Chúa, và Chúa cho dân của Chúa được sống và sống dồi dào. Cho nên thưa anh chị em, ngôn sứ Isaiah mới gieo họ mà kêu gọi, nói với dân Thiên Chúa rằng: trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân người đã chọn, và chành lòng thương những kẻ khốn cùng. Thưa anh chị em, lòng chành thương đó nơi cựu ước bước sang tân ước trở thành một hiện thân cụ thể bằng xác thịt mà chúng ta có thể chạm vào, chúng ta có thể nhìn thấy. Lòng chành thương nhập thể có tên gọi là Giêsu Kitô. Xưa Chúa là cột mây cột lửa dẫn đường che lối hướng dẫn dân của người. Nay Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người, lòng chành thương đó trở thành xác thịt cụ thể hiện thân giữa con người và công bố rằng: ta là đường để dẫn đưa dân của người đến với Thiên Chúa là Cha, đến sự sống đời đời. Xưa trong Ai Cập, Chúa nuôi dưỡng dân của Chúa bằng bánh manna, bằng nước sự sống. Nay Giêsu đến và nói gì? Ta là bánh trường sinh, ta là nước hằng sống. Ai ăn bánh này, ai uống nước này sẽ được sống đời đời. Xưa Chúa ký kết với dân Thiên Chúa một giao ước bằng máu chiên máu bò để dân đó thuộc trọn về Thiên Chúa. Nay lòng hiền thân chành thương cụ thể của Thiên Chúa xuống thế làm người và nói gì? Đây là máu giao ước vĩnh cửu, máu của Thầy đổ ra cho tất cả được tha tội. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu là ai? Thưa người, là lòng chành thương nhập thể của Thiên Chúa. Và chúng ta sống với người, và chúng ta tin vào người. Cho nên trong bài đọc 2 ngày hôm nay, Phaolô mới nói rằng Ngài là bình an của chúng ta. Một sự bình an mà ở giữa thế gian này, anh chị em chúng ta đang đau khổ, đang khóc lóc, đang bị những vết thương giằng xé, đang phải gặp không biết bao nhiêu là cảnh, có thể nói là sống không yên, ngủ cũng không yên. thì Chúa đến, Chúa chữa lành, Chúa ôm lấy tất cả những bệnh hoạn, tật nguyền của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự bình an thật sự, và sự bình an ấy là chính Ngài. Chính nơi Ngài mà Do Thái và dân ngoài không còn phân biệt, chính nơi Ngài mà người có đạo hay người không có đạo không còn phân biệt, chính nơi Ngài mà tất cả chúng ta trở thành anh chị em của nhau, là một với nhau. Và mẹ Teresa thành Calcutta nói với tất cả Kitô hữu rằng: nếu Chúa Giêsu Kitô là lòng chẳng thương của Thiên Chúa nhập thể, thì Kitô hữu cũng là hiện thân của lòng chẳng thương ấy một cách cụ thể nơi cuộc sống này. Cho nên chúng ta mới hiểu tại sao mẹ không quỳ trong nhà nguyện mà cầu nguyện suốt ngày suốt đêm, mà mẹ lang thang trên mọi nẻo đường để ôm lấy những thân phận bị cuộc đời này bỏ rơi. Bởi vì mẹ muốn là lòng chẳng thương cụ thể của Thiên Chúa. Một cụ bà hằng ngày đi nhà thờ rất là sốt sắng. Từ nhà đến nhà thờ đi bộ khoảng 20 phút. Và bà tận dụng cái thời gian đó, thưa anh chị em, để mà lần chuỗi. Và đi đường lần chuỗi thì phải sốt sắng, cho nên bà tập trung lắm, không có để cho mình bị phân tâm lo lắng, lo ra bởi những gì xung quanh bên đường đang xảy ra. Nhất là cái đám trẻ nó chơi đùa, nó chạy theo nó phá phách. Nhất là mấy cái người bán vé số đôi khi chạy theo mời mọc bà. Và hơn cả, khi bước vào nhà thờ, có những người ăn xin đang ngồi ở ngoài cổng nhà thờ, lúc nào cũng kêu réo, cũng nài xin bà một vài đồng xu. Bà tập trung, bà không để lo ra, bà không quan tâm đến những gì đang xảy ra hai bên đường. Làm sao cho chuỗi mân côi mình lần thật là sốt sắng. Một lần kia cũng thế, đến nhà thờ thì lạ lắm. Nhà thờ ngày hôm đấy đóng cửa, không có mở cửa. Thế là cụ bà cứ lây hoay không biết làm sao bước vào. Thì chợt thấy ở trên cửa nhà thờ có dán một miếng giấy với một câu như thế này: ta đang ở ngoài kia. Ta đang ở ngoài kia, nơi anh chị em, nơi những người bán vé số, nơi những đứa con nít rong chơi, nơi những người ăn xin, nơi những người đang đi bên cạnh ta. Ta đang ở ngoài kia. Chúa của mình có trong nhà thờ không, thưa anh chị em? Thưa có. Nhưng mà Chúa của mình cũng ở ngoài đường phố nữa. Ngài đang lang thang trên mọi nẻo đường, và lời Ngài đang vang lên: cái cũ đổi cái mới đây. Thưa anh chị em, nếu chúng ta là những Kitô hữu đích thực, thì chúng ta phải là hiện thân cụ thể, có thể thấy được, có thể đụng chạm được của lòng chẳng thương của Thiên Chúa đối với anh chị em mình. Cho nên Gioan mới nói rằng: đừng yêu nhau bằng đầu môi chót lưỡi, hãy yêu nhau bằng hành động cụ thể. Tôi xin khép lại những dòng suy tư gửi đến anh chị em 8 mối phúc thật dành cho người biết quan tâm đến người khác, dành cho những người thật sự là lòng chẳng thương cụ thể của Thiên Chúa. Phúc thay cho ai biết chăm sóc người khác và không e sợ phải làm điều đó, vì họ sẽ giúp người khác biết mình đang được yêu. Phúc thay ai dịu dàng và kiên nhẫn, vì họ sẽ giúp người khác vươn lên như mặt trời và nở rộ như những bông hoa. Phúc thay ai có khả năng lắng nghe người khác, vì họ sẽ làm nhẹ đi những gánh nặng của anh chị em mình. Phúc thay ai biết khi nào và làm thế nào để tha thứ, vì họ sẽ có niềm vui nhìn thấy người khác nơi mình. Phúc thay ai khi không còn biết phải làm gì và nói gì mà không quay lưng bỏ đi, nhưng vẫn hiện diện để an ủi và nâng đỡ, vì họ sẽ giúp những anh chị em đau khổ mang lấy những điều tưởng chừng không thể gánh vác nổi. Phúc thay ai nhận ra nhu cầu của mình và đón nhận với lòng biết ơn, vì họ sẽ có thể cho đi tất cả những gì là tốt nhất cho anh chị em mình. Phúc thay ai biết cho đi mà không hy vọng được đền đáp, vì họ sẽ giúp anh chị em mình cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta là lòng chành thương hiện thân cụ thể của lòng chành thương Giêsu Kitô. Ước gì trong cuộc sống hàng ngày của anh chị em và tôi, chúng ta cũng giống thầy của mình vậy, cũng lên đường, cũng mang tình thương, đem cái mới đổi lấy cái cũ, cùng giao với Giêsu rằng: cái mới đổi cái cũ đây, tình thương đổi hận thù đây. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, và xin cho chúng ta trở thành hiện thân cụ thể của Giêsu Kitô, là lòng chành thương Thiên Chúa mà tất cả chúng ta tuyên xưng đức tin vào Ngài. Xin mời anh chị em cùng đứng lên và cùng đặt trọn niềm tin tưởng vào Đấng là lòng chành thương.